Chào mừng mọi người đến với The Peace Project, Vùng Bình An, một podcast nơi bạn sẽ cùng chúng mình, David và Cường, khám phá thế giới thông qua lăng kính của cơ đốc nhân.
Chào mừng mọi người tới tập mới ha. Lần trước David mình đang nói về thập tự giá đúng không? Mình nói về cái sự hy sinh của Chúa, lý do tại sao Ngài phải hy sinh. Thì tuần này chủ đề của mình sẽ là gì nhỉ David?
Tuần này chủ đề của mình sẽ là The Resurrection of Jesus. Thì cho những bạn chưa biết từ Resurrection thì nó là sự sống dậy hoặc là sự trỗi dậy của Chúa Giêsu. Và khi mà mình nói về The Resurrection anh Cường thì trong văn hóa phương Tây thì cái ngày nào nó sẽ liên quan tới cái sự kiện đó?
Anh nghĩ chắc là ngày Easter hả?
Easter. Nếu mà bạn nào thích tìm hiểu văn hóa phương Tây á thì chắc là mọi người cũng sẽ không lạ gì về cái lễ phục sinh. Và em nghĩ cái chủ đề này mốt có thể là lễ phục sinh mình lại nói lại một lần nữa đúng không? Tại chủ đề nó rất là hay và nó là một cái sự kiện mà rất là nhiều người trên thế giới người ta ăn mừng đúng không? Thì hôm nay nói trước đi kiểu như là xong cái mốt mình sẽ nói lại đúng. Bởi vì là nó đang trong cái chuỗi series mà.
Và khi bạn David nói là về văn hóa phương Tây thì ý là người phương Tây người ta có cái thói quen người ta đón cái ngày lễ này chứ không phải là cái Chúa Giêsu là chỉ dành cho người phương Tây hay là chỉ chết cho người Tây đâu nha. Yeah. Thật ra là Chúa Giêsu là người châu Á nha mọi người.
Trung Đông yeah. Đúng không? Trung Đông cũng là châu Á mà.
Vậy thì tại sao mà theo em thì cái sự sống lại của Chúa lại quan trọng?
Đối với em á là cái sự kiện mà Chúa Giêsu sống lại nó là một cái điều rất rất là quan trọng. Đó là một cái điều mà em thấy rất là ấn tượng khi mà em nghĩ về Chúa Giêsu, bởi vì trước khi mà em tin Chúa thì em có nhìn vào những cái tôn giáo khác thì cái này không phải là em so sánh gì, nhưng mà có một cái điều rất là khác đối với Chúa Giêsu là Chúa Giêsu là cái người duy nhất mà sống lại. Một cái thứ nhất là một cái người em thấy rất là thú vị là Ngài kêu Ngài là đường đi chân lý và lẽ thật, không ai nói như vậy. Và cái cách mà để Ngài chứng minh mình là đường đi chân lý lẽ thật là Ngài là người sống lại. Và nếu mà mình nhìn xuyên suốt trong lịch sử của con người ở những cái lãnh đạo tôn giáo khác, nhìn theo các khía cạnh lịch sử nha mọi người, chứ David không có nói là về khía cạnh tâm linh nữa, nhưng mà mình nhìn về khía cạnh lịch sử á, Chúa Giêsu là một cái religious figure, là một cái
lãnh đạo tôn giáo
duy nhất mà Ngài chết đi và Ngài sống lại. Và cái việc Ngài chết đi á thì nói chung là mình sẽ nói mình kiểu như cái đó là nó cũng có sự ý nghĩa đương nhiên, nhưng mà cái sự sống lại nó lại ý nghĩa hơn nữa. Sự sống lại của Chúa Giêsu nó làm cho cái chết của Ngài nó có ý nghĩa hơn nhiều nữa.
Và đến bây giờ Ngài vẫn sống như mọi người, gọi là đấng hằng hữu nha. Ra thì khi mình nói Chúa Giêsu thì rất là nhiều người ta tưởng tượng là người ta lại nghĩ đó là một người bình thường, nhưng mà như cái tập trước mình đã nói về cái tính thánh của Chúa đó, thì mình nhắc lại Chúa Giêsu là đấng tạo hóa luôn nha mọi người. Chính Ngài đã ở đó và tạo dựng nên trái đất khi mà thuở ban sơ đó. Và đối với anh á thì anh cảm nhận là cái sự chết của Chúa nó thể hiện cái sức mạnh giống như là tuyệt đối á, cái sự chiến thắng tuyệt đối, không có cái gì mà Chúa không thể làm. Đối với con người mình cứ nghĩ rằng là cái chết là cái hết rồi, mình không thể làm gì khi mình chết. Nhưng mà đối với Chúa thì mọi sự đều có thể, Ngài có thể chiến thắng được cả cái chết ha. Và cái đó nó giống như là biểu tượng là chiến thắng được cả cái kẻ thù, cái Satan. Satan giống như là biểu hiện cuối cùng nó dẫn tới là cái chết. Và Chúa chiến thắng cả cái sức mạnh mạnh nhất của Satan, đó là cái chết luôn.
Cái ấn tượng đầu tiên của anh Cường á, như là hồi nãy em chia sẻ cái ấn tượng đầu tiên của em đó, còn anh Cường thì sao? Cái ấn tượng đầu tiên của anh mà khi mà anh biết được cái việc là Chúa Ngài chết cho tội lỗi nhưng mà Ngài cũng sống dậy.
Thì giống như anh chia sẻ, nó thể hiện cái sức mạnh tuyệt đối ấy, giống như là đối với anh là nó thể hiện
là cá nhân là anh cảm giác như
là cái quyền năng á. Giống như với cả là hồi trước á thì anh có một câu mà anh hay nghĩ trong đầu á, anh có một câu không biết là của nhân vật nào nói mà anh cứ hay nhớ từ lúc nhỏ bây giờ. Anh có nhớ là có hai cái bi kịch ở trong cuộc đời á, một đó là sức mạnh mà không có công lý, hai là công lý mà không có sức mạnh.
Sức mạnh mà không có công lý và
sức mạnh không công lý thì thường rơi vô tay những kẻ ác, những kẻ giống như là gọi là còn những người công lý mà không sức mạnh thì mình không thể làm được gì cả, chỉ là những người yếu đuối và chỉ bị
chỉ nói thôi chứ thực sự cũng
không làm được gì. Nhưng Chúa Giêsu, Chúa của mình á là cả công lý và cả sức mạnh, không thể nào, tại vì nếu mà Ngài chỉ chết đi thôi mà không muốn sống lại á thì Ngài cũng chả có sức gì giống như mình cũng chả việc gì phải, Ngài chỉ là một người thường, cũng một người tốt thôi, nhưng mà hy sinh cho mình nhưng mà không có sự sống lại thì Ngài không, mình không chứng minh được Ngài là Chúa, không có chứng minh được cái quyền năng và những cái cái lời hứa hẹn của Ngài về cái sự sống lại của mình sau khi chết á, thì làm sao mình tin được, đúng không? Thì bản thân Chúa không sống được thì làm sao mà mình tin được là sẽ có cái sự sống đời sau được.
Hồi xưa thì em không có thích lịch sử, nhưng mà càng lớn lên thì em rất là thích mình xem về lịch sử á. Và em càng nhìn vào cái sự sống dậy của Chúa Giêsu á, thì nó lại càng rất là make sense. Và nó có những cái chứng cứ luôn, kiểu như là khi mà mình nhìn vô cái phía cạnh
khoa học
thì có nghĩa là thậm chí là khoa học cũng không thực sự là gọi là disprove được cái resurrection of Jesus.
Đúng rồi, tức là khoa học không thể nào bác bỏ được. Có rất là nhiều người đã thử mọi cách để mà bác bỏ. Anh có từng đọc qua rất là nhiều cái giống như em nói về những cái lập luận của họ, nói rằng là Chúa giả chết, rồi có người thì nói rằng là các môn đồ lừa đảo các thứ hết. Nhưng mà tất cả cái đó đều bị bác bỏ hết. Mình chia sẻ một vài cái ví dụ vui đi ha. Tại vì giống như là có người nói rằng là lúc thời điểm đó Chúa chưa chết, nhưng mà chỉ là giống như là tạm thời hôn mê. Đó là một cái giả thuyết ha. Nhưng mà khi mà các nhà sử học á, nghiên cứu kỹ về cái mô tả về cái việc Chúa chết và cái việc người La Mã, cái người mà hành huyết khi mà họ đâm cái giáo vô á, thì mọi người phải nhớ rằng cái nghề của cái ông đó là cái nghề đó là nghề giết người. Cái ông mà đâm á, và khi mà người ta đã nói chết á, là chết giống như mình không, giống như một bác sĩ mà đã gọi là chứng. Và tới 3 ngày sau thì Chúa mới sống lại. Và một người không có một cái sự hỗ trợ về y tế hay cái gì á, thì khoa nhà khoa học nói là không thể nào mà sống được trong cái trường hợp đó.
Mà đặc biệt là thời xưa thì là y tế nó cũng không tiên tiến.
Đúng
như
rồi,
bây giờ.
Và không có được sống lại. Rồi có một giả thuyết thì nói rằng là các môn đồ chỉ có muốn lừa đảo, giống như tạo nên một cái tôn giáo mới.
À, để... như là kiểm soát mọi
đúng
người.
Đúng rồi, xong rồi giống như là dụ dỗ các con chiên vô để đó. Nhưng mà cuối cùng mọi người, nếu mà mọi người tìm hiểu kết cục của các môn đồ á, thì trừ ông Giăng mà ông viết Khải Huyền á, là ông chết già thôi. Còn tất cả các môn đồ khác đều từ vì đạo hết.
Đâu có ai mà dại dột gì mà
tại vì
nếu mà muốn kiểm soát thì đâu ai mà đặt cái tính mạng của mình
đúng
ra
rồi.
Ngoài kiểu
vậy. Và tất cả những cái ông đó khi mà chết đâu có ông nào mà thay đổi lời chứng đâu. Đâu có ông nào nói rằng là Chúa thực sự không có sống lại đâu. Mà khi đó là cái tính mạng người ta đã nằm ở cái đó rồi, thì chỉ có cái cuối cùng là tất cả mọi người đều có lệnh đó là sự thật.
Và còn một cái này nữa em cũng mới đọc, em có gửi cho, hình như có gửi cho anh cái bài báo á. Hình như em có gửi cho anh một cái bài báo, thì trong cái bài báo đó là cái nhà khoa học đó mới viết. Cái ông đó ông nói rằng là tại vì trong Kinh Thánh nó có 3 sách viết về mô tả về cái việc Chúa Giêsu chết và sống dậy. Và 3 cái sách đó thì nó sẽ hơi khác một tí, bởi vì nó là 3 người khác nhau ở 3 cái góc nhìn khác nhau. Thì một cái mà em thấy rất là hay, ông chỉ ra là có nhiều người nói rằng là ủa tại sao là cũng một người chết như vậy, nhưng mà tại sao 3 người viết hơi khác nhau? Bởi vì nếu mà mọi người đọc thật sự thì mọi người sẽ thấy nó hơi khác ở nhau, ở cái tiểu tiết một tí. Thì ông đó mới giải thích rằng là nếu mà 3 người họ ghi y hệt nhau á, thì mới có vấn đề. Bởi vì nếu mà ghi y hệt nhau lại là họ có nghĩa là họ đã thông đồng, và họ đã, hoặc là ông này sao chép ông kia. Thì cái việc mà dù như là một cái sự kiện xảy ra và nhiều người nhìn, và họ sẽ có một cái sự tường thuật lại nó hơi khác một tí á, là cái việc rất là tự nhiên đối với con người. Bởi vì là mỗi người chúng ta đều có cái trải nghiệm trong cuộc đời khác nhau, cái cảm xúc khác nhau, nên là mình chứng kiến một cái sự kiện á, thì mình ghi ra theo cái mà mình thấy đó. Nên là em thấy là cái việc đó khi mà giải thích ở khía cạnh khoa học nó cũng rất là thích hợp nữa.
Và thực ra khi sau này anh khi tin Chúa đó, thì anh nhìn lại cái mọi sự thì anh thấy nó không thực sự là gọi là quá biển. Em thử tưởng tượng em nhìn đi, cái loài người mình nè, tất cả muôn thú nè, tất cả tự nhiên nè, từ đâu mà có, làm sao mà mọi thứ Chúa đã tạo ra được mọi thứ, thì cái việc mà ngài, cái việc đó theo anh đối với Chúa là không phải là quá khó. Thực ra ở trước trong Cựu Ước thì cũng đã ghi nhận vài trường hợp mà người chết sống lại là do Chúa thông qua các tiên tri đó. Đã làm rồi, chứ không phải đó là lần đầu tiên. Giống như mình có thể đọc Cựu Ước, mọi người tìm hiểu, thì việc đó với mình thì giống như là một việc không thể, nhưng mà với Chúa thì anh nghĩ nó không phải việc khó. Cho nên nó cũng là một cái gọi ấn chứng, tức là một cái lời mà gọi là đảm bảo rằng là chúng ta chưa kết thúc sau khi chết. Có là cái sự sống đời lại. Mọi người có thể nghe những tập trước mà khi mà David với Cường mà nói về cái sự sống sau này đó, thì chính cái sự sống lại của Chúa Phục Sinh chính là cái lời đảm bảo rằng là ta đã như vậy rồi. Tức là mình có một cái tấm gương, mình thấy Chúa làm rồi, chứ không phải là mình ảo tưởng, mình cũng huyễn hoặc mình rằng là chết rồi tự sống lại. và đó là lời Chúa, và Chúa đã làm rồi.
Có nghĩa là thực sự như anh Cường nói, em thấy là khi mà em càng theo Chúa, khi mà em càng theo Chúa thì em thấy những cái lời Ngài nói rất là hợp lý và logical. Bởi vì là có thể là đương nhiên á, là khi mà mình nói về tôn giáo á, thì bởi vì có thể là do người ta có một cái trải nghiệm nào đó không tốt, hoặc là hiểu ứng đám đông, có thể là người này nói vậy nên mình nghĩ là vậy, thì thường thường mình sẽ nói là tôn giáo là nó sẽ dựa vào cảm xúc. Thì em nghĩ là con người sinh ra có cảm xúc là đúng, nhưng mà khi mà mình nhìn vô cái chết của Chúa rồi xong cái sự sống dậy và những cái việc mà Ngài làm á, thì nó hoàn toàn hợp lý luôn. Có nghĩa là nó là một cái kế hoạch hoàn hảo á, the perfect plan to rescue humans, là cái kế hoạch hoàn hảo của Chúa để mà cứu loài người khỏi cái tội lỗi của mình. Đó, thì em thấy cái việc đó rất là hay.
Và một điều nữa rằng là trong Kinh Thánh có ghi lại là cái sự sống lại của Chúa là được rất là nhiều người chứng kiến và làm chứng, chứ không phải chỉ có trong ba sách, là không phải có ba ông đâu nha.
Anh có ví dụ nào cho mọi người?
Anh nhớ là trước khi mà Chúa có bữa tiệc lúc mà đánh cá nè ở bên hồ đó,
là sau khi
đó, sau khi đã sống lại rồi và Chúa còn ở với họ 40 ngày mà mới tới ngày ngũ tuần, mà Chúa ở cùng với họ 40 ngày sau khi mà Chúa tái sinh.
Thì và ở những địa điểm khác nhau
và gặp rất là nhiều người giảng dạy nữa. Đó
thì người ta cái đó em mới nhớ là sẽ có một cái lý luận rằng là cái đó là mass hysteria, có nghĩa là mình bị
ảo giác hả?
Ảo giác đám đông á, có nghĩa là khi mà mình ở trong một cái đám đông và có cái triệu chứng đó nha. Tại em nhớ là hồi xưa em có đọc một cái bài báo về việc là một cái làng ở bên Pháp, tự nhiên cái người ta đi ra ngoài đường, người ta nhảy múa, có nghĩa là nó thành một cái hiệu ứng đám đông luôn, là kiểu như tâm trí mình bị khùng, mà khùng đám đông luôn á. Thì người ta nói chắc đây là mass hysteria, có nghĩa là cùng ảo giác cùng một lúc, nhưng mà không thể nào mà những người ở những, dù bây giờ em ở Hà Nội, anh ở Sài Gòn, mà hai người ảo giác cùng một lúc thì cái đó là không thể nào xảy ra.
Đúng rồi, nó chỉ là kết luận, là chỉ là sự thật thôi. Và sau khi đến cuối cùng á, thì để mình nói chọn luôn cái cuộc đời của Chúa khi mà Chúa còn gọi là tại thế. Ở đây không có nghĩa là sau đó Chúa mất ở nhà, mà Chúa, bây giờ mình sẽ nói là sau khi mà Chúa ở cùng các môn đồ á, sau khi hồi sinh, sau khi mà gọi là
hồi sinh thì nghe
gọi là sống lại, sau khi sống lại, sau khi giảng dạy cho các đồ, truyền lại những cái điều mà cần nói á, thì Chúa thăng thiên. Và thăng thiên tức là Chúa bay lên trời, bay lên theo nghĩa đen nha mọi người. Không phải là mình đừng có nói là lên trời có nghĩa là mình toi hay là cái gì đó, không phải, mình đang không nói. Kinh Thánh đôi lúc không nói về theo cái nghĩa bóng, mà là nghĩa đen, mà mọi người thấy Chúa thăng thiên tức là bay lên trời. Mình hiểu một cách gọi là nghĩa đen luôn á. Và cái sự kiện này cũng được rất là nhiều người chứng kiến ở thời điểm đó. Chứ không phải là mình nói theo một kiểu là thăng thiên có nghĩa là về trời, có nghĩa là chết nha. Chúa không chết, bây giờ Chúa vẫn, trong Kinh Thánh ghi lại là Chúa vẫn ở bên hữu của Chúa Cha và cầu thay cho mình.
Bên hữu là bên phải đúng không?
Đúng rồi.
Anh Cường dùng từ hơi kiếm hiệp thế nên.
Bên phải của bên Chúa Cha đó. Thì Chúa quay trở lại. Và một cái điều nữa để mà, cái này thì nó hơi đi sâu một chút, tại vì nhưng mà để nói cho mọi người trọn vẹn, là Chúa về thì Chúa nói rằng khi mà Chúa về trời á, thì tại sao mà mọi người ở đây khi mà mình cầu nguyện cái thứ đó mà Chúa có thể nghe được hay là mình biết được á, thì đó là nhờ ngôi vị thứ ba của Chúa ha, đó Đức Thánh Linh ha. Thì cái này mình sẽ có một chủ đề, chắc là sau này mình sẽ có một chủ đề mình tìm hiểu sâu, nhưng mà để mọi người hiểu được là hiện tại mình vẫn có thể kết nối được Chúa Trời.
Nhắc về cái việc là Đức Thánh Linh á, là một cái người gọi là dẫn dắt mình và giúp mình kết nối với Chúa, thì nó cũng làm cho em nhớ về một cái câu này, thì nó cũng gọi là chắc là hơi liên quan một tí. Đó là ở trong Roma 4:25 là Ngài đã bị nộp để chịu chết vì tội lỗi chúng ta và sống lại để chúng ta được xưng công chính. Thì trong cái câu này nó em thực sự em rất là thấy cái sự rõ ràng luôn á, kiểu như là em cái cuốn sách Roma này, nếu mà mọi người thực sự mà muốn xem một cuốn sách mà là logic, cực kỳ logic là cuốn này. Đấy là ông Phaolô viết rất là rõ ràng luôn, là Ngài chết cho nộp ở đây có nghĩa là để chết cho mọi người, cho tội lỗi chúng ta. Nhưng mà ngài sống lại là gì? Là để chúng ta được xưng công chính. Thì xưng công chính ở đây là thông qua Chúa Giêsu. Và kiểu như là hàng ngày á, có một cái em thấy rất là thú vị, và kiểu như là một cái em thấy rất là tuyệt vời về việc rằng là ngài sống lại. Bởi vì Chúa nói là ta đi, đúng không, chết xong sống dậy ta đi để là
tốt cho các con,
tốt cho cái con, để có một cái đấng khác để mà có thể gọi là giúp cho cái con. Thì em mới nghĩ một điều nha. Có một cái chú hồi xưa chia sẻ với em á, là nếu mà Chúa Giêsu ngài không chết, hoặc là ngài chết ngài sống lại nhưng mà ngài vẫn ở đây á, thì nó sẽ có một cái vấn đề là dù bây giờ ngài ở một chỗ đó thôi, ở trong cái thể xác này, và chúng ta muốn nói chuyện với ngài thì là hàng năm phải travel, phải đi máy bay dù tới Jerusalem, và xong sẽ rất là đông nghẹt, đúng không? Thì nó sẽ tạo ra một cái tình trạng là sẽ không ai, không phải là tất cả mọi người đều có thể nói chuyện với ngài. Nên là khi mà anh Cường nói cái điều đó làm nhớ lại cái này, là khi mà Chúa chết á, ngài sống dậy và ngài gửi cái đấng giúp đỡ là Holy Spirit, là Đức Thánh Linh, thì chúng ta sẽ có tìm hiểu thêm về Đức Thánh Linh sau. Thì đó là một cái cách để chúng ta có thể trực tiếp nói chuyện, mà tất cả mọi người đều có thể nói chuyện với Chúa cùng một lúc. Và thông qua cái điều đó chúng ta cũng được xưng công chính nữa. Có nghĩa là thông qua cái việc là chúng ta nói chuyện với Chúa hàng ngày á, ngài sẽ giúp chúng ta được cái sự công chính,
sự đó, gần gũi với Chúa nhiều.
Sự gần gũi, và khi mà chúng ta càng gần gũi với Chúa thì chúng ta sẽ có cái sự công chính. Thì again, cái sự công chính này có thể mọi người sẽ hiểu.
Mình tức là mình làm đúng cho mắt Chúa, nhưng mà cái đó chắc mình sẽ có một bài khác nó khá là thì cũng hơi nhiều yếu tố.
Nhưng mà đó thì em thấy rất là hay cái việc rằng là thông qua cái việc Chúa sống dậy thì có rất là được ấy, là rất là nhiều điều Chúa làm cho chúng ta.
Mình không chỉ cần phải nhớ về cái sự chết của Chúa, giống như tình yêu, cái sự chết của Chúa khi mà nhắc tới ấy, thì mình sẽ nhớ về tình yêu, cái mình nổi trội là cái tình yêu của Chúa hy sinh cho mình. Nhưng mà khi mà mình nhắc về cái sự sống lại ấy, nó về quyền năng, toàn là chiến thắng cái chết rồi ban Đức Thánh Linh, đó là cái quyền năng. Khi mà giống như là Chúa là giống như là tất cả trong một, tình yêu, quyền năng, sức mạnh thánh khiết, mọi thứ tốt đẹp đều từ Ngài hết ha.
Vậy bây giờ thì để kết thúc đó, trước khi chúng ta cầu nguyện, thì em có một cái câu hỏi là em hỏi anh Cường trước rồi xong sau đó là em sẽ cùng trả lời luôn. Em thấy nó cũng thú vị, bởi vì là nếu mà thật sự là mình một người theo Chúa thì em nghĩ mình sẽ có trải nghiệm cá nhân. Thì đối với anh Cường á, là theo một cách cá nhân á, thì cái sự sống dậy của Chúa có cái ảnh hưởng gì đối với cuộc sống của anh?
Ảnh hưởng lớn chứ, nó củng cố cái đức tin của anh chứ. Ví dụ như giống như anh vừa rồi anh có nói á, nếu mà Chúa không sống lại thì làm sao mà anh tin được những điều Chúa nói về cái sự sống lại, những thân thể mới, về cái mà vinh hiển của đời sau được. Nếu mà Chúa cũng chết như một người bình thường thì giống như là những cái người gọi khác cũng người tốt cũng chết cho mình, nhưng mà không có cái sức mạnh, không có quyền năng, không phải chân lý, không phải là đấng sáng tạo, anh sẽ không tin. Nó tất cả, nói chung là tất cả những cái yếu tố, những cái chi tiết trong Kinh Thánh nó phải đầy đủ hết. Tại vì nếu mà thiếu á, thì mình sẽ không tin. Nếu mà không có sự sống lại của Chúa, anh sẽ không tin vào Cơ Đốc, anh sẽ không tin vào Kinh Thánh. Đấy, nó chỉ là một giống như là self-help, giống như là những cái lời tốt đẹp dạy dỗ thôi, nhưng không có quyền lực, không có cái sức mạnh ở trong đó, anh sẽ chả tin. Anh nói thật, nếu mà không có sự sống lại của Chúa, anh sẽ không tin vào Cơ Đốc, anh cũng không tin vào Chúa nữa.
Còn đối với em á, thì khi mà cái sự sống lại của Chúa nó thực tiễn trong cuộc sống của em, bởi vì là Chúa Giêsu là ngài cũng đã từng là con người, và ngài cũng đã từng trải qua tất cả các vấn đề, có thể là sẽ không tất cả, nhưng mà ngài trải qua những vấn đề mà con người chúng ta trải qua. Và có một cái mà Chúa nói là trong thế gian này cái con sẽ có vấn đề xảy ra, có nghĩa là
có
thực tế khó khăn, sẽ có khó khăn xảy ra, bởi vì là mình còn trong thế gian này thì sẽ còn khó khăn. Nhưng mà là cái con hãy vững lòng, bởi vì ta đã chiến thắng thế gian.
Wow.
Thì cái chiến thắng đó chính là cái chiến thắng mà Chúa Giêsu làm trên thập tự giá, là ngày chết và ngày sống dậy. Và khi mà em nhìn vào cái sự sống dậy của Chúa, như là anh Cường nói, Chúa Giêsu á, thì em thấy được cái quyền năng của ngài mỗi ngày để ngài cho em có thể em vượt qua được những cái vấn đề mỗi ngày của em. Có nghĩa là thật sự em không nghĩ là em sẽ ở đây ngày hôm nay làm cái podcast này với anh nếu mà em không có cái quyền năng của Chúa. Có nghĩa là mình sẽ làm theo sức của mình.
Đúng rồi.
Và mình sẽ thất bại. Nhưng mà em thấy rằng cá nhân đối với đời sống của em á, thì là Có thể người khác giúp em thì cái việc đó là em rất là biết ơn, nhưng mà cái việc mà em biết ơn nhất á là em có thể sau khi em tiếp nhận Chúa thì em có thể có được cái quyền năng đó, và có nghĩa là Chúa không phải là cái người, trong tiếng Anh nó có hai cái từ là sympathy và empathy. Thì sympathy là khi mà mình người ta nói một cái gì đó mà mình gọi là mình chưa bao giờ mình trải qua, nhưng mà mình gọi là mình có cái
thông cảm.
Nhưng mà empathy là cái sự đồng cảm. Đúng có rồi. Nghĩa là khi mà Chúa nói đây là Ngài đã có cái sự trải qua đó, và như anh Cường nói, và Ngài đã chiến thắng cái điều đó, thì mình cũng sẽ chiến thắng được nếu mà mình ở trong Chúa.
Đúng rồi. Khi mà David nói về những cái trải nghiệm cùng với Chúa hàng ngày á, thì có một cách nữa. Thực ra cái này là anh nghe từ ông Derek Prince thôi. Ông chia sẻ. Tại vì cái ông này là David với mọi người nói quá nhiều, bảo thấy hay quá đấy, anh về anh tìm hiểu lên. Thì ông có nói một lần là cái cuộc sống mà cái cuộc người Cơ Đốc nhân á là phải có cái sự siêu nhiên cùng với Chúa, chứ không, nó không phải là giáo điều, nó không phải là những cái chỉ, nó không phải đơn thuần là giáo điều hoặc giáo lý thì nó sẽ rất là khô khan. Và ông mới có một lần thì ông mới có một đưa ra một thử thách, tức là khi mà ông mới chia sẻ về Chúa đó, thì ông nói với những cái người đó về hãy cầu nguyện một cái chuyện gì đó siêu nhiên, một chuyện gì đó mà chỉ có Chúa mới làm được, nhưng mà tức là phải đúng theo ý Ngài, đạo đức nha. Tức là ví dụ như các bạn có thể chịu cầu nguyện về chữa lành, một sự chu cấp, một sự giải phóng gì về cái thói hư tật xấu gì đó, chứ không phải là mình cầu nguyện một cái gì đó nó sai trái nha. Cái đó là sai là nha. Cái đó mình không có nói nha.
Cái Chúa ơi con cướp ngân hàng.
Cái đó là mình không có nói cái vấn đề đó. Thì ông mới có gọi là thử thách những người đó. Thì anh nhớ cái buổi chia sẻ đó, ông nói là có hơn 100 người và tất cả họ đều có những cái trải nghiệm siêu nhiên, và sau đó họ tin nhận Chúa. Thì cái việc mà những cái trải nghiệm siêu nhiên trong cuộc sống của Cơ Đốc á là một cái điều mình cũng nên có, nên trải nghiệm hàng ngày, chứ nó không chỉ là đơn thuần là mình có những gọi là giáo lý, mình sống bình thường vậy được. Tại vì Chúa của mình không phải là chỉ là một người tốt lành, mà Chúa là một người siêu nhiên nữa, một cái vị thần, một cái gọi là đấng tạo hóa, mà làm sao mình không thể có cái sự siêu nhiên, không có sự phi phàm trong đó được. Thì nếu mà thực sự mọi người tìm kiếm Chúa, đó cũng là một cái cách. Tức là mình có thể về mình cầu nguyện Chúa mà mình hỏi một cái điều gì đó nó thật đặc biệt. Ví dụ như các bạn nào mà có những cái, mình ví dụ đi, có cái bệnh gì trong người mà y học chưa làm được, mình có thể thử thách, mình có thể để coi Chúa nhậm lời. Và nhưng mà mình nên nhớ rằng là khi mà mình đã biết là Chúa thật sự là có rồi á, thì mình đừng có test Ngài đấy nha. Mình đối này là dành cho những cái bạn nào mà chưa hề biết Chúa, thì thường là Chúa sẽ nhận lời và chấp nhận cái thử thách. Chứ còn mình đã biết Chúa rồi mà Chúa nói rằng đừng có thách thức Chúa. Mình đã biết rằng Ngài có thật rồi, mà giống như David với Cường bây giờ đã biết rồi mà mình thách thức Ngài, ví dụ như đâu có thể thách thức cái gọi là Ngài có thật hay không.
Em thấy như là cái hình ảnh mà tại trong Kinh Thánh hay nói Chúa là người cha.
Đúng rồi.
Thì mấy cái hình ảnh như là bây giờ mình có một đứa con mà đứa con đó hỏi là bố có thật không.
Đúng rồi.
Và xong cái sau khi người bố đó kiểu như là quan tâm chăm sóc và thể hiện cái tình yêu thương cho mình, nhưng mà người đứa con đó ngày nào cũng hỏi là bố có thật không.
Đúng rồi, cái đó thì lại sai. Thì cái này dành cho những người nào mà chưa thực sự là tin và cần có một cái trải nghiệm cá nhân á, thì mình làm cái này thì cái này có thể ok.
Vậy để kết thúc ngày hôm nay á, thì Devo sẽ mời anh Cường ha, sẽ cầu nguyện dẫn dắt mọi người. Thì trong lời cầu nguyện hôm nay á, thì Devo hy vọng là mọi người sẽ có, như là anh Cường nói, thì sẽ mình có thể có cái sự thử thách đối với Chúa. Bởi vì là bây giờ mọi người nghĩ đi, là mình 50-50 đúng không, mình cầu nguyện mà không có gì thì mình cũng đâu có mất gì đâu. Nhưng mà Devo chắc chắn nếu mà mọi người là tìm kiếm hết lòng và thật sự mọi người cho Chúa một cái thử thách, thì đối với những bạn mà thực sự đang trên cái con đường tìm kiếm Chúa, thì hãy cho Chúa một cái thử thách. Bởi vì á, Chúa cái vị Chúa mà Devo và anh Cường theo và cũng rất là nhiều người trên thế giới theo á, là một cái vị Chúa mà God of the impossible. Có nghĩa là những cái điều mà chúng ta có thể làm được á, thì có thể là cái chúng ta sẽ không nghĩ đó là Chúa. Nhưng là nếu mà mình thử thách Chúa một cái điều mà chỉ có thể Ngài có thể làm được, thì chắc chắn là lúc đó là mọi người sẽ thấy có cái trải nghiệm cá nhân, cũng giống như là anh Cường và Devo đã có trải nghiệm.
Anh cảm ơn cha vì Ngài đã chết trên thập tự giá. Trời, Cảm ơn Chúa Giêsu đã sống lại và chúng con tin tất cả những cái điều mà Thánh Kinh đã ghi chép, Chúa ơi. Và chúng con tin rằng là một ngày nào đó, nếu mà chúng con ở trong Ngài, Chúa ơi, thì chúng con cũng sẽ sống lại và ở trong cái vinh hiển của Ngài đời đời, Chúa ơi. Và giờ phút này con cầu nguyện cho tất cả những anh chị em nào mà còn đang trong cái tìm kiếm Ngài, Chúa ơi, thì Chúa sẽ có một sự bày tỏ siêu nhiên đối với họ, Chúa ơi. Thánh Linh hãy vận hành, Chúa ơi, mà để mà họ được biết rằng đó là Ngài, Chúa ơi. Ngài là đấng hằng sống, Chúa ơi. Ngài không chỉ sống lại mà bây giờ Ngài vẫn còn đang sống và cũng còn đang làm việc, vẫn đang cầu thay cho chúng con, Chúa ơi. Chúng con cảm tạ Ngài vô cùng. Trong danh Chúa Jesus Christ cầu nguyện. Amen.
Amen. Amen. Và đó là tất cả những gì Devil và anh Cường muốn chia sẻ với mọi người trong tập hôm nay về sự sống lại của Chúa Giêsu. Thì hy vọng mọi người sẽ nghe và có một cái sự thực hành nào đó trong cuộc sống để mình có thể trải nghiệm được Chúa Giêsu. Và hẹn gặp mọi người trong tập tiếp theo của The Peace Project. Bye.
Bye bye.